Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Lê Tâm. Như thường lệ, nhà báo Lưu Dân sẽ cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật tuần qua tại xứ sở Kangaroo. Đầu tiên mình nói về một năm điều hành đất nước của Thủ tướng Turnbull. Ông Turnbull vừa chúc mừng thành công của đệ nhất chu niên. Trong năm vừa rồi thì thành tựu lớn nhất của Thủ tướng là gì thưa anh?
Trong sự nghiệp chính trị của bất cứ một cái người hoạt động chính trị nào đó thì thường thường cái kỷ niệm một năm đầu tiên là một cái mốc điểm rất là quan trọng, giống như một cái đứa bé mới vào đời vậy. Thường thường một năm đầu người ta gọi là thôi nôi á, thì mình coi đây như là một cái thời điểm thôi nôi trong cái việc lãnh đạo của ông Turnbull. Đúng ra thì ở Đảng Tự Do nhiều người nghĩ rằng là, hay là từng đánh giá rằng là đã có hai cái nhân vật khổng lồ, hai cái lãnh tụ quan trọng nhất của đảng, đó là ông Robert Menzies và sau đó là ông John Howard. Dĩ nhiên còn có nhiều thủ tướng khác cũng đã được dân chúng cũng như là lịch sử Úc công nhận như là những nhà lãnh đạo giỏi, những là lãnh đạo tài, nhưng mà ở cái tầm mức mà được mọi người cho như là những cái huyền thoại hay là những cái nhà lãnh đạo vĩ đại đó, thì bây giờ thì cho đến nay có ông Robert Menzies cầm quyền 25 năm, ông John Howard cũng cầm quyền đến 12 năm. Bây giờ chỉ là năm đầu tiên của ông Malcolm Turnbull, cho nên khó có thể mà người ta đánh giá hoặc là sắp xếp cái vị trí của ông ở trong cái lịch sử của Úc được. Tuy nhiên, qua cái thời điểm một năm cầm quyền vừa qua, thì nhìn chung dư luận Úc cũng như là các cái cơ quan truyền thông Úc cũng đã có những cái nhận xét, có những cái đánh giá về ông ở mức trên trung bình. Tùy theo các vấn đề mà họ đưa ra hoặc là có cái từ những cái cách nhìn khác nhau, thì ông Malcolm Turnbull trong một năm vừa rồi, tức là sau cái ngày đảo chánh ông Tony Abbott hồi 15 tháng 9 năm trước, thì cũng đã có những cái thành tựu có thể nói là xuất sắc về các cái mặt như là điều hành kinh tế, như là an ninh quốc phòng, như là một vài cái lĩnh vực khác. Tuy nhiên ông cũng bị đánh giá thấp về một số các cái vấn đề khác như là về y tế hoặc là về di trú v.v. Đặc biệt là các cái vấn đề mà ông Malcolm Turnbull hứa hẹn với dân chúng về cái sự phát triển kinh tế, những chính sách về tài chính v.v. Mặc dù rằng là nó có những cái cơ sở khá vững vàng trong lý luận, nhưng mà trên thực tế nó cũng đã chưa mang lại những cái kết quả khả quan gì, và điều này ông cần phải thuyết phục dân chúng thêm để mà họ có thể ủng hộ ông trong cái tình thế là Liên đảng Tự do Quốc gia đang cầm quyền với một cái đa số mong manh là một ghế dân biểu tại Hạ viện, và tại Thượng viện thì ông lại không có cái đủ số phiếu để có thể thông qua các cái dự luật từ Hạ viện đưa lên.
Trong các tờ báo thì trong đó các cái chuyên gia của tờ Financial Review thì chấm điểm thủ tướng là D+, mà theo thang điểm của Mỹ đó là xém rớt. Thì nếu là anh thì anh định chấm thủ tướng bao nhiêu điểm thưa anh?
Nếu mà tôi có cái quyền để mà chấm điểm một thủ tướng của cái đất nước của mình ở thì có thể nó hơi chủ quan một chút xíu, bởi vì tôi chỉ là một cái cá nhân ở trong một cái cộng đồng 24 triệu dân này. Nhưng mà rõ ràng là ông trong một năm đầu tiên, ông đã trải qua nhiều cái khó khăn về nội bộ chính trị của đảng cũng như là trong cái cương vị điều hành cả một cái đất nước. Thật ra ông mới chính thức hay là mới được cái sự ủy nhiệm cầm quyền từ cái cuộc bầu cử tháng 7 vừa qua và thôi. Và từ tháng 7 đến bây giờ thì vẫn còn có thời gian quá ngắn. Và trong đó ông lại cầm quyền trong một cái tư thế khá mong manh, tức là không có một cái đa số áp đảo tại cả lưỡng viện quốc hội để mà có thể thực hiện được những cái chính sách của mình. Tuy vậy trong cái hoàn cảnh khó khăn này đó, thì ông cũng chứng tỏ là một cái người khá bình tĩnh, và cũng đã theo đuổi những cái chính sách của mình một cách khá cương quyết, mặc dù rằng là ông biết trong những cái trường hợp, thí dụ như cái trường hợp đưa ra một cái cuộc tham khảo ý dân về hôn nhân đồng tính chẳng hạn, ông đang bị nhiều cái chống đối và thậm chí rằng là có thể thất bại trong một cái cuộc plebiscite, tức là trong một cái cuộc tham khảo dân ý như thế này nữa. Nhưng mà dù sao, ông cũng là cái người quyết tâm đi tới những cái gì mà ông đã hứa hẹn, mặc dù có thể mang đến một sự thất bại. Nói về cái chuyện mà đánh giá của riêng cá nhân tôi cũng nghĩ rằng là ông ta nên được cho một cái cơ hội thứ nhì, tức là để thử thách hay là để xem cái bản lãnh về lãnh đạo của ông như thế nào trong một thời gian nữa. Và ở cái thời điểm này, nhân cái dịp mà ông kỷ niệm cái lễ thôi nôi của mình, thì có lẽ là theo tôi là tôi nghĩ ông ở trên cái mức trung bình, ở mức C cộng chứ không nói là D cộng, giống như là nhiều người đã khá khắt khe đối với việc đánh giá của ông.
Dạ, nếu như nói là C cộng á, là theo thang điểm Mỹ hay là thang điểm Úc anh? Vậy nếu mà theo thang điểm Úc đó là được điểm credit đó anh.
Ông, thật ra là C cộng nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa của các cái trường đại học của Mỹ chẳng hạn á, thì nó khá hơn D cộng nhiều. Tại vì D cộng chỉ là mới vừa xém đậu thôi.
Yeah.
Hoặc là xém rớt thôi. Nhưng mà cái này là đã được đậu, nhưng mà không phải là đậu hàng cao lắm.
Thôi mình chuyển qua một cái nội dung khác đi, tức là tuần này thì báo chí Úc cũng quan tâm về những bài diễn văn đầu tiên tại Quốc hội của những tân thượng nghị sĩ, mà trong đó thì diễn văn của thượng nghị sĩ Pauline Hanson là gây nhiều tranh cãi. Người thì phẫn nộ, người thì hoan hỷ trước những cái lời bình luận của bà. Thì riêng anh có nhận xét gì về những phát biểu của bà Hanson thưa anh?
Những cái bài diễn văn đầu tiên của các dân biểu hoặc là nghị sĩ là những cái phát biểu khá quan trọng về cái sự nghiệp chính trị của họ. Đây được coi giống như là một cái lời trần tình trước quốc dân hoặc là trước cái cơ quan lập pháp tối cao của đất nước về cái mục đích hoạt động chính trị của họ, những cái đường lối của họ như thế nào và những cái vấn đề nào mà họ quan tâm vân vân. Và nó cũng định hình một cái nhân cách chính trị của cái vị đại diện đó. Vừa rồi thì chúng ta cũng có nhiều thượng nghị sĩ hoặc là tân dân biểu đắc cử trong cái nhiệm kỳ 43 quốc hội này. Cho nên nhiều người đặc biệt chú ý đến những trường hợp đó. Và theo cái thông lệ hàng tuần thì vị chủ tịch thượng viện hoặc là chủ tịch hạ viện mời những dân biểu hoặc nghị sĩ đó để phát biểu đường lối hoặc là những cái ưu tiên của họ trong cái nhiệm kỳ của mình. Và thường thường những cái bài phát biểu này nó thường diễn ra một cách suôn sẻ, tức là các cái đồng viện khác không được ngắt lời, không được la ó phản đối vân vân, để tôn trọng một cái người cùng với mình trong một cái nhiệm kỳ 3 hoặc là 4 năm sắp tới. Cho nên người ta nhận thấy các cái bài diễn văn trong cái kỳ họp vừa rồi của thượng viện nó có nhiều màu nhiều vẻ, nhưng mà người ta cũng chú ý đến những cái khuynh hướng khác nhau ở trong các bài diễn văn này. Có bài diễn văn đã đoàn kết lại tất cả những cái thượng nghị sĩ hoặc là dân chúng Úc để đối phó hoặc là để giải quyết những cái vấn đề lớn của đất nước, trong đó có một cái vấn đề là vấn đề tự tử của cái tầng lớp thanh thiếu niên hoặc là những cái người có quá nhiều cái áp lực trong cuộc sống. Nhưng mà một cái bài diễn văn khác nó cũng đồng thời gây chia rẽ trong cái dư luận Úc mà Lê Tâm vừa đề cập, như là bài diễn văn của tân thượng nghị sĩ Pauline Hanson. Bà Pauline Hanson chúng ta đều biết và đã từng nghe đến cái danh tiếng của bà trong hơn 2 thập niên vừa qua, khi mà cách đây hơn 20 năm cũng trong cái bài diễn văn đầu tiên với tư cách là một dân biểu ở Hạ viện đã công kích người thổ dân cũng như là cái chính sách di trú chấp nhận cho người Á Châu vào Úc vân vân. Thì nếu những ai đã từng sống qua cái khoảng thời gian đó cũng đã có những cái kinh nghiệm khá đau thương, hoặc là có những cái cảm giác bị xúc phạm hoặc là bị coi mình như là một cái công dân hạng gì ở trong cái đất nước này. Và lần này cũng vậy, cái bài diễn văn của bà tại thượng viện cũng đã đề cập đến các cái vấn đề đó, như là chỉ trích chính sách di trú của Úc và đặc biệt là đối với người Hồi giáo.
Nếu nghe lại những gì bà Pauline Hanson nói trong diễn văn nhậm chức 20 năm trước, chúng ta sẽ thấy những ý tưởng tương tự, và có thể nói là bà rất nhất quán trong suy nghĩ, có phần cực đoan đối với những người mang sắc tộc khác đến Úc qua con đường di trú. Lúc đó thì bà nói rằng, tôi tin là nước chúng ta đang bị người Á Châu tràn ngập. Người Á Châu có nền văn hóa và tôn giáo riêng biệt. Họ sẽ hình thành nên những khu ổ chuột và sẽ không đồng hóa vào văn hóa của Úc. Thưa anh Lưu Dân, lúc đó riêng cá nhân anh thì có nhớ phản ứng của người dân Úc đối với bình luận của bà không?
Cá nhân tôi đến Úc trong cái giai đoạn mà các cái chính phủ Úc, dù là tự do hay lao động, đang gạt bỏ hoặc là đã xóa tan cái chính sách nước Úc da trắng của cái lúc đó. Thì hồi đó người ta nghĩ rằng là đây là một cái chính sách rất là nhân đạo, rất là cởi mở và rất là bình đẳng đối với tất cả những người, dù là họ thuộc cái nguồn gốc văn hóa hoặc là chủng tộc nào. Và nước Úc rộng mở và được coi như là một cái khuôn mẫu thành công của cái chính sách đa văn hóa lúc đó, và được coi như là một cái mô hình mà nhiều nước đang noi theo. Nhưng mà xuất hiện bà Pauline Hanson. Pauline Hanson lúc đó là đảng viên của Đảng Tự Do, đắc cử ở một cái đơn vị, tôi nhớ là như là Oxley ở Queensland. Và với một cái lập trường mang cái màu sắc kỳ thị chủng tộc, cũng như là quá khích đối với những cái công dân mới của Úc đến từ Á Châu chẳng hạn, thì bà đã bị khá nhiều người cùng đảng cũng như là khác đảng chỉ trích như là một cái người chủ trương kỳ thị, vân vân. Và dĩ nhiên là Đảng Tự Do khi đó đã khai trừ bà ra khỏi đảng. Và trong suốt 20 năm qua, bà đã bằng nhiều cách len lỏi trở lại chính trường, nhưng mà đều thất bại cho đến cái cuộc bầu cử liên bang vào tháng 7 vừa rồi. Trở lại cái câu hỏi của Lê Tâm thì rõ ràng trong cái giai đoạn đó, không những cá nhân tôi mà cũng rất là nhiều người trong cộng đồng người Việt của chúng ta, cũng như là các cộng đồng di dân khác, đặc biệt là từ Á Châu, đã cảm thấy rất là khó thở. Đây là một cái giai đoạn mà có nhiều cái người từ lâu nay có thể là họ có những cái khuynh hướng chống đối lại cái làn sóng di dân đến Úc, hoặc là mang cái tính cách kỳ thị chủng tộc vân vân, có một cái cơ hội để mà ngóc đầu lên, để mà phát biểu những cái lập luận hoặc là những cái quan điểm có tính cách là bất bình đẳng hoặc là có tính cách kỳ thị như vậy. Và trong cả một cái thập niên sau đó thì lần lần những cái thái độ, những cái quan điểm này nó có thay đổi, nhưng mà quả tình trong cái thời gian đó nó đã gây nên những cái sự chia rẽ rất là trầm trọng ở trong cái xã hội Úc. Và qua thời gian, với cái sự hội nhập và cái sự thành công của các cái cộng đồng người di dân Á Châu, người ta mới nhìn rõ ra được rằng là đó là một cái chính sách di trú rất là công bằng và rất là khôn ngoan, và chính những cái thành phần di dân mới này đã góp phần tạo nên cái sự thịnh vượng của nước Úc ngày nay. Và bây giờ với cái bài diễn văn đầu tiên với tư cách là tân thượng nghị sĩ, bà Pauline Hanson một lần nữa đã nêu lên cái vấn đề nhập cư của người Hồi giáo. Vì dĩ nhiên cái vấn đề khủng bố nó luôn luôn là một vấn đề hết sức nhạy cảm cho cái nền an ninh quốc gia, cũng như là cho bất cứ những người nào quan tâm đến cái sự an toàn chung của xã hội. Nhưng mà chỉ đích danh một cái cộng đồng tập thể để nói lên cái điều đó thì tôi nghĩ rằng là nó càng gây thêm một cái sự phân hóa giữa cái cộng đồng đa văn hóa của chúng ta. Thậm chí đã có một vài thượng nghị sĩ của Đảng Xanh chẳng hạn đã bỏ phòng họp ra đi, bởi vì họ không muốn chen vào hoặc là không muốn làm gián đoạn một cái bài diễn văn đầu tiên của một cái thượng nghị sĩ tại cái bài diễn văn đầu tiên của họ.
Theo Lê Tâm biết thì cũng có nhiều người Á Châu và cũng có người Việt Nam nữa thì ủng hộ cái quan điểm của bà Pauline Hanson, vì bản thân dân Á Châu cũng không có ưa gì dân Hồi giáo, thì anh nghĩ sao?
Không, dĩ nhiên là cái quan điểm của từng người nó có những cái sự khác biệt lẫn nhau. Khi người ta nói đến cái một cái tập thể mà nói một cách chung như vậy thì rõ ràng nó không có công bình lắm. Có nhiều người trong các cái cộng đồng người Á Châu cũng như là nói chung và cái cộng đồng người Việt chúng ta nói riêng đều lo ngại về cái tình hình an ninh của đất nước, đều lo ngại về cái sự hạnh phúc, cái sự an toàn của họ trong cái đời sống hàng ngày, vân vân. Nhưng mà để mà có thể đưa ra một cái quan điểm phủ trùm tất cả mọi người thì tôi nghĩ nó cũng là một cái sự nghĩa là cả vú lấp miệng em, hoặc là một cái sự đánh đồng tất cả mọi người đều như nhau. Mặc dù rằng cá nhân tôi cũng biết có một số hay là những cái thành phần người Hồi giáo khác ở trong nước Úc vẫn là những cái công dân tuân thủ pháp luật, cũng làm ăn bình thường và cũng hòa nhập vào cái sinh hoạt chung của đất nước.